Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020. Pháp mở phiên tòa xét xử loạt vụ khủng bố tháng Giêng năm 2015. Tổng thống Mỹ Donald Trump so sánh biểu tình bạo động giống khủng bố trong nước. Hoa Kỳ dự tính trừng phạt các quan chức Belarus. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng NATO bất lực trước các hành vi khiêu khích của thành viên Thổ Nhĩ Kỳ? Theo dòng thời sự, trừng phạt Mỹ về Biển Đông đe dọa con đường tơ lụa của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong một thông cáo công bố ngày hôm qua mùng 1 tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định trong thập kỷ tới, Trung Quốc dự tính tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân và hoàn thiện khả năng bắn các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân từ mặt đất, trên biển và trên không, anh Vũ cho biết thêm.
Theo tài liệu trên, quân đội Trung Quốc đã đuổi kịp hoặc vượt Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc đóng tàu chiến, tên lửa hành trình hay hệ thống phòng thủ tên lửa. Vẫn theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện Trung Quốc có khoảng 200 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, các nhà phân tích độc lập ước tính con số trên phải là 300. Con số này sẽ được nhân lên gấp 2 lần trong vòng 10 năm tới. Trung Quốc đã có khả năng bắn tên lửa hạt nhân từ mặt đất hay trên biển, hiện đang phát triển khả năng bắn từ trên không. Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, rất có thể Bắc Kinh đang tìm cách từ nay đến giữa thế kỷ này phát triển khả năng quân sự bằng hoặc cao hơn trong một số lĩnh vực so với Hoa Kỳ. Nếu như Trung Quốc đạt được mục đích đó thì sẽ có tác động nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia của Mỹ và an toàn trật tự quốc tế, báo cáo nhấn mạnh. Bản báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Trung Quốc quyết tâm xây dựng từ nay đến năm 2049 một quân đội tầm cỡ thế giới có khả năng tiến hành các chiến dịch trên toàn cầu. Một trong những mục tiêu chủ chốt của kế hoạch này là tiếp tục phát triển hiện đại hóa hải quân. Hiện tại lực lượng hải quân Trung Quốc đã có 350 tàu chiến, như vậy về số lượng đã vượt Mỹ chỉ có 293 tàu.
Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan vẫn tiếp tục căng thẳng. Dấu hiệu mới nhất là Đài Loan sẽ phát hành một loại hộ chiếu mới để thể hiện rõ hơn tên của hòn đảo. Quyết định được chính quyền Đài Bắc thông báo ngày hôm nay nhằm tránh mọi nhầm lẫn với Trung Quốc.
Theo Ngoại trưởng Đài Loan, được AFP trích dẫn, lý do chính là dịch COVID-19. Nhiều công dân Đài Loan, tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc, đã không được phép nhập cảnh vào một số nước do bị nhầm là công dân Hoa Lục, tức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Quốc bị chỉ trích che giấu thông tin về dịch COVID-19 xuất phát từ Vũ Hán, trong khi Đài Loan vừa khống chế được dịch, vừa cảnh báo Tổ chức Y tế Thế giới về mức độ nguy hiểm của virus corona. Trên hộ chiếu hiện hành, tên tiếng Anh Republic of China, Trung Hoa Dân Quốc, được in lớn, chính giữa bìa nên dễ gây hiểu lầm với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức Hoa Lục, trong khi tên gọi Đài Loan chỉ được ghi nhỏ ở phía dưới. Hộ chiếu mới có thể được lưu hành từ tháng Giêng năm 2021, sẽ không còn tên tiếng Anh Republic of China, nhưng tên viết bằng tiếng Hoa vẫn được giữ lại, trong khi đó chữ Taiwan, Đài Loan sẽ được viết to hơn bằng tiếng Anh.
Việc Mỹ gia tăng công khai ủng hộ Đài Loan khiến Trung Quốc không hài lòng, mà sự kiện gần đây nhất là đối thoại kinh tế Mỹ-Đài Loan. Theo phát biểu hôm 31 tháng 8 của Vụ trưởng Vụ Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, thì đối thoại song phương tập trung bàn về chăm sóc sức khỏe, năng lượng, linh kiện bán dẫn và nhiều lĩnh vực công nghệ khác. Ngày hôm qua, Bắc Kinh đã yêu cầu Washington ngừng cải thiện quan hệ ngoại giao không chính thức với Đài Bắc. Bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đánh giá đạo luật về quan hệ với Đài Loan của Mỹ mà trên thực tế cho phép thiết lập quan hệ ngoại giao là xin trích, bất hợp pháp, không hợp lệ, vi phạm nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất. Biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ lại nóng trở lại. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ cuối tuần qua, đã xảy ra hai sự cố giữa quân đội hai nước khiến ít nhất một binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và một người khác bị thương. Cả hai đều thuộc một đơn vị của lực lượng đặc biệt Ấn Độ hoạt động tại vùng biên giới.
Theo AFP, sau khi xảy ra sự cố, cả New Delhi lẫn Bắc Kinh đều không cho biết số thương vong. Tuy nhiên, theo bà Nagya Dolka Lakyari, một đại biểu của Nghị viện Tây Tạng lưu vong, thì một binh sĩ Ấn Độ gốc Tây Tạng thuộc lực lượng biên phòng đặc biệt của Ấn Độ đã tử vi đạo trong cuộc đụng độ ngày 29 tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, còn có một lính đặc nhiệm khác bị thương. Theo hãng tin Pháp, trong lực lượng biên phòng đặc biệt của Ấn Độ có nhiều người gốc Tây Tạng lưu vong, vốn chống lại việc quê hương của họ bị Trung Quốc chiếm đóng. Hai người lính đặc nhiệm kể trên là trường hợp thương vong đầu tiên được ghi nhận từ hai sự cố xảy ra mới đây ở vùng biên giới giữa hai nước trên dãy Himalaya. Ấn Độ và Trung Quốc đã cáo buộc lẫn nhau là đã tìm cách vượt qua biên giới không chính thức ở khu vực Ladakh để giành lãnh thổ vào hôm 29 tháng 8 và 31 tháng 8. Sau Bộ Quốc phòng Ấn Độ, hôm qua đến lượt Bộ Ngoại giao Ấn Độ lên tiếng cáo buộc Trung Quốc gây hấn, xin trích, ngay cả khi lãnh đạo của hai bên đang thảo luận để giảm bớt căng thẳng. Theo hãng tin Anh Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua cho biết là Hoa Kỳ vẫn theo sát tình hình ở vùng biên giới Ấn Độ-Trung Quốc và hy vọng rằng hai bên đạt được một giải pháp hòa bình.
Tại Pháp, ngày hôm nay, Tòa Đại hình Paris mở phiên xét xử các vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo, cảnh sát tại Montrouge và cửa hàng Hypercacher do người Do Thái. 14 nghi can với tội danh tòng phạm khủng bố được đưa ra xét xử từ hôm nay đến ngày 10 tháng 11.
Hơn 5 năm sau loạt vụ khủng bố tháng Giêng năm 2015 tại Paris và thành phố ngoại ô Montrouge là 17 người chết, một phiên tòa đặc biệt đã được mở ra xét xử. Phiên tòa ban đầu dự kiến mở từ hồi tháng 5 năm nay nhưng do dịch COVID-19 nên phải hoãn lại. Khác với tòa đại hình bình thường, phiên xử này không có các hội thẩm nhân dân mà chỉ có các thẩm phán tham dự. Sẽ có 144 nhân chứng và 14 chuyên gia ra điều trần trước tòa. 90 cơ quan truyền thông, trong đó 27 hãng của nước ngoài được phép hoạt động đưa tin phiên xử. Đây cũng là một trong số rất ít phiên xử được ghi hình tại Pháp. Ba thủ phạm trực tiếp của các vụ khủng bố đều đã bị tiêu diệt. Chỉ còn lại những đồng phạm được xét xử tại tòa đặc biệt này. Trong hơn 2 tháng, 14 bị cáo, ba vắng mặt, được đưa ra xét xử về nghi can hỗ trợ hậu cần tổ chức cho hai anh em Saïd Kouachi và Sherif Kouachi cùng Amedi Koulibaly, những kẻ trực tiếp tiến hành các vụ khủng bố. Tất cả các bị cáo đều là những người có quan hệ gần gũi với thủ phạm và ở những mức độ khác nhau đã tham gia hỗ trợ về vật chất, tài chính hoặc lưu trú vụ những thủ phạm khủng bố. Các bị cáo này phải đối diện với mức án 30 năm tù.
Còn tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã đến thành phố Kenosha, nơi một công dân Mỹ gốc Phi bị một cảnh sát bắn 7 phát từ sau lưng hôm 23 tháng 8. Nhiều cuộc biểu tình bạo động, đập phá đã diễn ra và vẫn còn tàn dư khi Tổng thống đến thị sát và ủng hộ lực lượng công lực. Chỉ còn hơn 60 ngày đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump không ngại coi những cuộc biểu tình bạo lực như xin trích khủng bố ở trong nước, đồng thời hứa tái lập luật pháp và trật tự. Thông tín viên RFI Lubna Anaki tường trình từ New York.
À Kenosha, Donald Trump est venu avec un message et un seul, il faut soutenir les forces.
Donald Trump đến Kenosha với một thông điệp duy nhất, đó là phải ủng hộ lực lượng an ninh. Ông phát biểu xin trích, các chính trị gia cực tả vô trách nhiệm tiếp tục truyền bá tư tưởng rằng đất nước chúng ta, nhân viên an ninh của chúng ta là lực lượng trấn áp hoặc kỳ thị chủng tộc, trong khi lẽ ra chúng ta phải ủng hộ lực lượng an ninh. Để ủng hộ, Tổng thống Mỹ đã thông báo khoản ngân sách 1 triệu đô la dành cho cảnh sát Kenosha, 42 triệu đô la để đảm bảo an ninh công cộng ở bang Wisconsin và 4 triệu đô la cho các cửa hàng là nạn nhân của nạn đập phá hôi của. Khi bị chất vấn về việc ngày càng có nhiều trường hợp bạo lực cảnh sát, ông Donald Trump đã bảo vệ nhân viên công lực, những người mà ông cho rằng đôi khi chỉ đơn giản là không có thời gian suy nghĩ về những hành động của họ. Ông lập luận xin trích, một số cảnh sát hoảng sợ, họ bị sức ép vô cùng lớn, họ có thể có 15 năm kinh nghiệm và làm việc không chút tì vết. Thế rồi bỗng nhiên, họ phải đưa ra một quyết định trong khoảnh khắc và nếu họ có quyết định sai lầm thì hoặc là họ chết hoặc là họ sẽ phải gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Trước đó một phút, trên kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Donald Trump đã thậm chí so sánh những nhân viên cảnh sát này như những tay chơi gôn lo lắng trong một trận thi đấu nên chỉ cách lỗ gôn có 1 mét mà cũng đánh chệch. Tổng thống Mỹ không gặp gia đình nạn nhân Jacob Blake như ông nói là thông cảm với họ, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Về đối ngoại, Hoa Kỳ dự tính trừng phạt các quan chức Belarus dính vào các hành vi gian lận bầu cử tổng thống tại quốc gia Đông Âu này và tình trạng bạo lực nhắm vào người biểu tình. Thông tin được một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ ngày hôm qua.
Reuters dẫn lời quan chức Mỹ nói, chúng tôi đã lên một danh sách một nhóm 7 người đưa ra làm việc với Bộ Tài chính. Quan chức ngoại giao Mỹ cho rằng đó là những nỗ lực tối thiểu để chính quyền Lukashenko thấy được họ phải chịu trách nhiệm trong các hành vi chống lại nhân dân mình. Liên quan đến khủng hoảng Belarus, hôm qua tại Geneva, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, ông Nin Menzer cho biết gần đây đã được nhiều tổ chức phi chính phủ báo động về tình trạng tra tấn tù nhân tại Belarus. Ông yêu cầu mở điều tra độc lập. Từ khi nổ ra phong trào chống Tổng thống Alexander Lukashenko sau bầu cử, chính quyền Belarus đã bắt giam gần 7.000 người, trong đó riêng những ngày cuối tuần vừa rồi có hàng trăm người bị bắt. Hôm qua là ngày khai giảng năm học mới tại Belarus, hàng nghìn học sinh sinh viên đã tẩy chay không đến trường để tiếp tục đòi Tổng thống Lukashenko từ chức. Trong một diễn biến khác, dường như đang xuất hiện rạn nứt trong đối lập. Nhà đối lập đang lưu vong Svetlana Tikhanovskaya đã công khai chỉ trích chiến lược của một nhóm đối lập mà bà đã liên minh trong khi ra tranh cử, sau khi nhóm của bà Maria Kolesnikova này thành lập một đảng mới có tên gọi là Đảng Cùng Nhau. Theo quan điểm của Tikhanovskaya, phong trào đấu tranh đòi Tổng thống Lukashenko từ chức không nên bị chi phối bởi bất kỳ đảng phái chính trị nào.
Liên hiệp châu Âu đang đối mặt với làn sóng đóng cửa biên giới lần thứ hai do dịch COVID-19. Sau Hungary đóng cửa biên giới từ ngày 1 tháng 9, đến lượt Ba Lan cấm các chuyến bay đến từ 44 nước kể từ ngày hôm nay, trong đó có 3 nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Theo thông tin viên RFI Pierre Benazé tại Bruxelles, thì Liên hiệp châu Âu vẫn vô vọng tìm kiếm một tiếng nói chung về quyền tự do đi lại, một trong những điểm cơ bản của khối.
Dans la liste des pays avec lesquels les vols sont interdits, la Pologne a inscrit
Ba Lan, Liệt, Malta, Tây Ban Nha và Roumanie vào danh sách các nước bị cấm mọi chuyến bay đến và đi. Ủy ban châu Âu bực tức về sự phân biệt với các nước khác trong Liên Hiệp. Hungary đã bị đặt trong vòng theo dõi do việc Budapest đóng cửa biên giới, trừ vài trường hợp ngoại lệ duy nhất được cấp cho người Czech, Ba Lan và Slovakia có sức khỏe tốt. Những người này phải cung cấp xét nghiệm âm tính với virus corona ít nhất là 5 ngày trước khi nhập cảnh. Tình liên đới giữa 4 nước thuộc nhóm Visegrad tại Trung Âu đều được biết đến. Nhưng trong một bức thư gửi đến chính phủ Hungary ngày 31 tháng 8, Ủy ban châu Âu cảnh báo rằng quyết định trên mang tính phân biệt, đi ngược với nguyên tắc tự do đi lại trong không gian Schengen. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng cho tới nay, những lời khuyến cáo của Ủy ban châu Âu vẫn như nước đổ lá khoai. Ví dụ vào tháng 3 vừa qua, cơ quan này vẫn ra sức cảnh báo rằng đóng cửa biên giới không phải là biện pháp hiệu quả theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ngoài ra vào tháng 6, Ủy ban châu Âu đã từ bỏ quyết định áp đặt một ngày ấn định mở cửa biên giới bên trong giữa các nước thành viên. Trong bối cảnh đó, thứ Tư mùng 2 tháng 9, Đức hiện giữ chức Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp châu Âu sẽ đề xuất một giải pháp hài hòa về việc quản lý đường biên giới, được cho là giải đáp thích hợp để xin trích bảo tồn sự toàn vẹn của khối Schengen.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Pháp có thêm gần 5.000 người nhiễm virus corona và 26 ca tử vong, theo số liệu tối hôm qua. Paris và hai tỉnh Vành Đai 1 nằm trong số 19 tỉnh có nguy cơ cao. Dù không bị cấm, nhưng công dân từ Pháp đến một số nước châu Âu như Bỉ, Đức, Đan Mạch, Slovakia, v.v. sẽ phải khai báo y tế, xét nghiệm trong vòng 72 giờ khi tới nước sở tại hoặc có thể bị cách ly. Thế giới hiện có hơn 25 triệu ca COVID-19, trong đó châu Âu có hơn 4 triệu ca. Ấn Độ vượt Mỹ về số ca nhiễm hàng ngày nhiều nhất thế giới, có thêm gần 70.000 ca nhiễm mới theo số liệu ngày hôm qua. Còn tại Đông Nam Á, Indonesia và Philippines tiếp tục đứng đầu về số ca nhiễm mới, lần lượt là 3.075 và 2.218 ca theo số liệu thống kê ngày hôm nay. Chưa thoát khỏi khủng hoảng dịch COVID-19, nền kinh tế Brazil đã rơi vào suy thoái trong quý 2 năm nay với mức sụt giảm GDP kỷ lục gần 10%. Tuy nhiên, chính phủ vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của đất nước. Thông tin viên RFI tại Sao Paulo, Martin Bernard cho biết thêm.
C'est au deuxième trimestre que les effets de la pandémie de coronavirus se sont fait le plus sentir. L'activité économique
a vào quý 2 mới thấy rõ nhất các hệ quả của đại dịch virus corona. Hoạt động kinh tế đã sụt giảm 9,7% so với quý trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Tác động về mặt xã hội rất lớn. Một nửa dân số lao động bị đặt ra ngoài thị trường làm việc. Để giảm sốc, chính phủ đã cho triển khai gói cứu trợ khẩn cấp cho 60 triệu người, tức chiếm 30% dân số. Khoản cứu trợ cho phép giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ tiêu dùng. Ban đầu tiền cứu trợ lên tới 100 đô la tháng. Mức hỗ trợ này vừa bị cắt giảm một nửa nhưng sẽ được rót cho đến cuối năm nay. Các quan chức kinh tế của Brazil bảo đảm đất nước từ nay đến cuối năm sẽ có thể hạn chế thiệt hại trước khi trở lại tăng trưởng ngay trong năm 2021.
Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Ngoại trưởng Philippines muốn đưa phán quyết Biển Đông vào bộ quy tắc ứng xử. Theo Ngoại trưởng Teddy Loxin, phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực La Hay phải là một phần của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Theo ông, thì phán quyết xác định luật biển UNCLOS và gắn liền với các tranh chấp ở Biển Đông. Và lại, các bên tranh chấp ở Biển Đông đều là thành viên của UNCLOS, cho nên cách ứng xử phải theo phán quyết.
Một quản lý nhà tù thời Khmer Đỏ qua đời, Kaing Duet F, biệt danh là Duc, một trong những kẻ tra tấn khét tiếng đã chết vì bệnh phổi, thọ 77 tuổi, từng là quản lý nhà tù trung ương Tuon Sleng, viết tắt là S21 ở Phnom Penh, từ năm 1975 đến 1979. Duc là người đầu tiên của chế độ Khmer Đỏ bị một tòa án các tội ác chiến tranh xét xử. Năm 2010, cựu quản lý nhà tù khét tiếng này bị kết án 30 năm tù. Hai năm sau, trong phiên xử kháng án, tòa đã tuyên thành án chung thân.
Ngoại trưởng Mỹ muốn dẹp sạch các huyện khổng tử trên đất Mỹ. Hôm qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố ông hy vọng các trung tâm văn hóa thuộc viện khổng tử của Trung Quốc tại các khu đại học Mỹ từ nay đến cuối năm phải đóng cửa hết. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các viện do chính phủ Trung Quốc cung cấp tài chính đều chủ yếu nhằm tuyển dụng các gián điệp và người cộng tác trong sinh viên Mỹ. Tháng trước, ông Pompeo cũng có phát biểu cho rằng các trung tâm thuộc viện khổng tử ở Mỹ là những nơi để tuyên truyền ảnh hưởng xấu của Bắc Kinh.
Hải quân Ấn Độ và Nga tập trận chung, cuộc tập trận dự kiến diễn ra trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9 ở gần quần đảo Andaman và Nicobar ở vịnh Bengal. Cuộc tập trận chung diễn ra cùng lúc với chuyến công du Moscow của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, nội dung tập trung vào cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2020, tham vấn song phương trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới với Trung Quốc ở Ladakh.
Một nhà báo Úc bị Trung Quốc quản thúc. Bà Trình Lôi, nhà báo người Úc làm việc tại kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN từ 15 ngày qua bị chính quyền Bắc Kinh quản thúc tại gia. Hôm 31 tháng 8, Bộ Ngoại giao Úc thông báo sau khi đã nói chuyện được với nhà báo này. Nhưng lý do vì sao bà bị giam lỏng như vậy đến giờ vẫn chưa rõ. Nhà báo Trình Lôi làm việc cho một chương trình Anh ngữ của đài CGTN từ 8 năm nay. Bà là công dân Úc thứ hai bị Bắc Kinh bắt giữ. Người kia là một nhà văn gốc Hoa bị bắt giữ từ tháng Giêng năm 2019 vì các cáo buộc làm gián điệp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng NATO bất lực trước các hành vi khiêu khích của thành viên Thổ Nhĩ Kỳ?
Là một thành viên khối NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và vị Tổng thống Erdogan của họ ngày càng tỏ vẻ coi thường cả khối cũng như một số đồng minh của mình và kiên quyết thúc đẩy các lợi ích quốc gia bất chấp quyền lợi chung. Vấn đề là do vị trí chiến lược trọng yếu của nước này. Cho đến nay, NATO vẫn chưa tìm ra được cách đối phó. Trong thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng có thêm những hành vi không xem khối NATO ra gì. Mà gần đây nhất là hành động được xem là phá hoại chiến dịch biểu dương lực lượng không quân NATO hôm 28 tháng 8 vừa qua. Và hôm ấy, theo kế hoạch dự kiến, các pháo đài bay B-52 của Mỹ lần lượt bay qua các nước thành viên và ở mỗi chặng đều có phối hợp với không quân các nước sở tại. Tuy nhiên, ở chặng Hy Lạp, khi chiến đấu cơ Hy Lạp bay lên để tháp tùng và phối hợp với oanh tạc cơ Mỹ, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã cho hai máy bay tiêm kích của họ xâm nhập không phận Hy Lạp. Hành động của Ankara đã lập tức bị Athens tố cáo là khiêu khích, nhưng sự cố này đã làm sứt mẻ hình ảnh đoàn kết mà NATO muốn phô trương khi tổ chức chiến dịch được mệnh danh là Bầu Trời Đồng Minh. Hành động nói trên của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong một loạt những động thái coi thường NATO khác, mà nổi cộng hơn cả là quyết định mua tên lửa phòng không S-400 của Nga trên nguyên tắc là đối thủ của NATO, hay là những hành vi sách nhiễu gần đây nhắm vào chiến hạm Pháp và Hy Lạp trên Địa Trung Hải và việc cho chiến hạm hộ tống tàu khảo sát vào thăm dò dầu khí trong hải phận của các nước láng giềng như Hy Lạp hay đảo Ship. Các hành vi khiêu khích của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn diễn ra bất chấp những phản ứng bất bình từ phía dưới lãnh đạo NATO cũng như lãnh đạo một số thành viên trong liên minh. Theo các nhà quan sát, NATO hiện chưa tìm ra được giải pháp thỏa đáng nào trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Khả năng trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi khối là điều không thể làm được vì Hiệp ước thành lập NATO không quy định bất kỳ thủ tục đình chỉ hay khai trừ nào. Ngoài ra, trong khối NATO, Thổ Nhĩ Kỳ có một vị trí chiến lược quan trọng, vừa hùng mạnh, vừa có mặt trên hầu hết các địa bàn trọng yếu của NATO, đặc biệt là ở vùng Cận Đông. Trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện có nhiều cơ sở quân sự quan trọng phục vụ cho NATO, từ hệ thống radar báo động khẩn cấp của Liên minh ở Kurchik, miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, một công cụ then chốt trong trường hợp có xung đột với Iran hay giữa Iran và Israel, cho đến căn cứ phi cơ do thám AWACS ở Konya, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, không kể đến căn cứ không quân Incirlik gần bờ Địa Trung Hải, nơi tiếp nhận máy bay của không quân Mỹ. Có lẽ chính vì vậy mà giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngần ngại công khai gạt bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của NATO. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Pháp Ismail Haki Musa ngày 1 tháng 7 vừa qua chẳng hạn, khi bị chất vấn trước Quốc hội Pháp về chủ nghĩa đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, đã nói thẳng, hãy tưởng tượng NATO không có Thổ Nhĩ Kỳ, quý vị sẽ không còn NATO nữa, sẽ không còn NATO nếu không có Thổ Nhĩ Kỳ. Quý vị sẽ không biết xử lý thế nào các hồ sơ như Iran, Iraq, Syria, Nam Địa Trung Hải, Kafkas, Libya, Ai Cập, v.v. Vị đại sứ còn nhấn mạnh thêm, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một quốc gia tầm thường trong NATO. Ông nêu bật trọng lượng dân số và quân sự. Ông nói, chúng tôi đã giữ sườn phía Nam và Đông trong thời kỳ chiến tranh lạnh với rất nhiều nỗ lực và đôi khi bất chấp sự thịnh vượng của quốc gia và nhân dân chúng tôi.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trọng Thành giải thích Belarus và Belarusia vì sao hai quốc hiệu cho một quốc gia. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa trình bày qua chủ đề Trừng phạt Mỹ về Biển Đông đe dọa con đường tơ lụa của Trung Quốc.
Ngày 26 tháng 8 vừa qua, Mỹ ban hành một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Trung Quốc, đưa thêm 24 tập đoàn Trung Quốc vào danh sách các thực thể, một danh sách đen bao gồm các công ty bị cấm giao dịch với doanh nghiệp Mỹ. Lý do được Bộ Thương mại Mỹ chính thức đưa ra là các tập đoàn này đã có vai trò hỗ trợ quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo ở Biển Đông mà quốc tế lên án. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát đã thấy rằng động thái của Washington sẽ có tác động vượt ra ngoài Biển Đông vì sẽ ảnh hưởng đến các tập đoàn Trung Quốc có vai trò thiết yếu trong việc đẩy mạnh sáng kiến con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh. Trong bài phân tích ngày 27 tháng 8 vừa qua, mang tựa đề rất hình tượng, với những biện pháp trừng phạt mới nhất, Mỹ đang phủ bóng trên vành đai và con đường của Trung Quốc. Chuyên san Nhật Bản The Diplomat đã nêu bật ví dụ của Đại tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc CCCC, một tác nhân chủ chốt trong các công trình bồi đắp đảo nhân tạo tại Trường Sa, nhưng cũng có một vai trò thiết yếu trong đề án gọi nôm na là con đường tơ lụa mới của Trung Quốc.
Theo nhận định của The Diplomat, nếu Bộ Thương mại Mỹ chỉ tập trung trên mục tiêu trừng phạt các thực thể và cá nhân Trung Quốc dính líu đến các hoạt động quân sự hóa Biển Đông, thì giới chức ngoại giao Mỹ không ngần ngại gợi lên mục tiêu thứ hai là đánh vào dự án một vành đai một con đường của Bắc Kinh.
Khi loan báo đưa 24 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross chẳng hạn đã nhấn mạnh rằng các đơn vị bị nhận dạng đã đóng một vai trò đáng kể trong việc giúp Trung Quốc xây dựng một cách khiêu khích các đảo nhân tạo ở Biển Đông và phải gánh chịu trách nhiệm. Nhật báo Mỹ The Washington Post đã ghi nhận rằng tác hại cụ thể của các biện pháp trừng phạt được loan báo đối với các công ty Trung Quốc bị đưa vào sổ đen sẽ không cao vì họ nhìn chung không làm ăn nhiều với các công ty Mỹ. Một viên chức chính quyền Hoa Kỳ đã gợi lên doanh số vỏn vẹn 5 triệu đô la trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, theo tờ báo Mỹ, mục tiêu của biện pháp không đơn thuần là trừng phạt các công ty Trung Quốc bị liệt vào sổ đen, mà là để răn đe các nước có nhiều giao dịch với các thực thể đó. Một viên chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ xác định rằng lệnh trừng phạt có nhiều mục tiêu khác nhau và ngoài việc buộc kẻ xấu phải trả giá, còn có việc khuyến khích tất cả các bên và định chế cũng như chính phủ trên thế giới nhận thức rõ rủi ro và xem xét lại việc kinh doanh, giao dịch với các tập đoàn nhà nước Trung Quốc bị nêu tên.
Theo The Diplomat, chính vì mục tiêu răn đe đó mà tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc bị đưa vào danh sách và được chính Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu đích danh.
Trong bản thông cáo về quyết định đưa 24 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen, Ngoại trưởng Mỹ đã mô tả tập đoàn Trung Quốc như sau. CCCC, dẫn đầu việc nạo vét đáy biển để xây dựng các tiền đồn Trung Quốc ở Biển Đông và cũng là một trong những nhà thầu hàng đầu mà Bắc Kinh sử dụng cho chiến lược chung một vành đai một con đường. Tập đoàn này và các chi nhánh đã can dự vào việc tham nhũng, tài trợ kiểu ăn cướp, hủy hoại môi trường và các hoạt động tàn phá khác trên toàn thế giới. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không được phép dùng CCCC và những tập đoàn nhà nước khác làm vũ khí để áp đặt một lịch trình bành trướng. Tóm lại, đối với The Diplomat, bên cạnh mục tiêu được công bố là trừng phạt về tội xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, các viên chức ngoại giao Mỹ đã ám chỉ một mục tiêu khác, đánh vào sáng kiến, vành đai và con đường bằng cách chĩa mũi dùi vào một tập đoàn nhà nước Trung Quốc ở vị trí trung tâm của đề án. Phải nói là Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc là một trang khổng lồ trong số các tập đoàn nhà nước. Theo trang web của tập đoàn này thì họ là một đại tập đoàn lớn trong ngành xây dựng và thiết kế cảng ở Trung Quốc, là công ty hàng đầu về đường sắt, về nạo vét, đứng hàng thứ nhì thế giới về khối lượng nạo vét. Do đó, không có gì là lạ khi CCCC hiện diện trong nhiều đề án tại hải ngoại trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường.
Theo The Diplomat, ý định tấn công vào con đường tơ lụa mới còn thể hiện qua việc Mỹ còn đưa thêm 5 trong số 34 công ty con của Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc vào sổ đen mà đa số đều trực tiếp tham gia vào đề án sáng kiến vành đai và con đường ở hải ngoại.
Một ví dụ là công ty nạo vét CCCC Dredging vào năm 2016 đã ký hợp đồng 328 triệu đô la cho công trình nạo vét xây dựng ở Philippines do Cebu International và Bulk Terminal Project. Nhưng nhìn rộng hơn thì Washington hy vọng tạo hệ quả gây ớn lạnh trên những công ty con không bị đưa vào danh sách, chẳng hạn như Tập đoàn Cảng China Harbor CHOC. Tập đoàn này đang chịu trách nhiệm hai đề án cực lớn tại Sri Lanka mà thường được xem là tấm quảng cáo cho một vành đai và một con đường. CHOC đứng sau hợp đồng 1,4 tỷ đô la để xây cảng Colombo và cũng dính đến trong đề án trị giá 1,5 tỷ đô la về cảng Hambantota, sau đó bị Trung Quốc thuê lại để giúp Sri Lanka trả nợ. CHOC cũng tham gia vào nhóm CITIC Consortium trong đề án cảng sâu ở Kiap Kiu, Miến Điện, trị giá 5,4 tỷ đô la. Các công trình tại Sri Lanka cũng như tại Miến Điện đã làm cho Ấn Độ và Hoa Kỳ lo ngại trước việc Trung Quốc tài trợ cho hạ tầng cơ sở cảng ở vùng Ấn Độ Dương, thiết lập chuỗi trân châu cho Trung Quốc bằng cách sử dụng hạ tầng cơ sở dân sự ở các quốc gia khác quanh Ấn Độ Dương dùng cho mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh. Rõ ràng, với việc CCCC hiện diện ở mọi nơi, vấn đề răn đe các quốc gia giao dịch với tập đoàn này không dễ. Nhưng với chính quyền Trump đang nghiêng về việc trừng phạt từng tập đoàn Trung Quốc cá thể để đạt được mục tiêu chiến lược trong cuộc tranh đua Mỹ-Trung, thì cũng nên chờ đợi xem công ty con nào khác của CCCC sẽ rơi vào danh sách các thực thể trong tương lai.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp mở phiên tòa xét xử loạt vụ khủng bố tháng Giêng năm 2015. Tổng thống Mỹ Donald Trump so sánh biểu tình bạo động giống như là khủng bố trong nước. Hoa Kỳ dự tính trừng phạt các quan chức Belarus. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng NATO bất lực trước các hành vi khiêu khích của thành viên Thổ Nhĩ Kỳ? Theo dòng thời sự, trừng phạt Mỹ về Biển Đông đe dọa con đường tơ lụa của Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, hôm nay chính thức khai mạc phiên tòa các vụ khủng bố tháng Giêng năm 2015 tại Paris. Chủ đề này là tựa chính của các báo Pháp trên nền đăng Libération chạy tích cho họ, cho chúng ta, cho lịch sử, tương tự Le Monde chạy tựa Charlie Ibercaser, một phiên tòa lịch sử. Chờ của công lý, đó là tựa chính của Lacroix với bức ảnh biểu tình tại quảng trường République Paris và câu khẩu hiệu phổ biến vào lúc ấy, Je suis Charlie, tôi là Charlie.
Liên quan đến châu Á, Le Monde được nhận định chuyến thăm Đài Bắc của một quan chức Cộng hòa Séc cho thấy Bắc Kinh đã thất bại tại châu Âu.
Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc, ông Milo Vissin đi thăm Đài Loan 6 ngày. Thứ hai, ông nói chuyện với các sinh viên tại trường đại học mà Vallachavan từng phát biểu năm 2004 và sáng hôm qua thứ ba trước Quốc hội Đài Loan, ông nói bằng hai thứ tiếng Séc và Hoa ngữ, tôi là người Đài Loan. Câu nói gợi nhớ đến câu của Tổng thống Kennedy tại Berlin năm 1963, Ich bin Berliner, tôi là người Berlin, thông điệp cho tự do trước chủ nghĩa cộng sản. Ban đầu, Thủ tướng Babis và nhất là Tổng thống Milo Zeman, nổi tiếng thân Nga và Trung Quốc, đều không ủng hộ chuyến đi của Chủ tịch Thượng viện. Nhưng ông Milo Vissin thuộc cánh hữu đối lập thân châu Âu vẫn lên đường với phái đoàn gồm các đại biểu đối lập và tự do, cùng với thị trưởng Praha có quan điểm chống Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang công du châu Âu đe dọa ông Vissin sẽ phải trả giá rất đắt. Phản ứng thô bạo này khiến chính giới Cộng hòa Séc trở nên đoàn kết. Đại sứ Trung Quốc tại Praha bị triệu mời để phản đối. Một nhà nghiên cứu ghi nhận động thái mạnh mẽ hiếm hoi của ngành ngoại giao Cộng hòa Séc cho thấy sự thất vọng của giới tinh hoa nước này trước những lời hứa hảo của Bắc Kinh. Tổng thống Zeman hồi năm 2015 đã mời chủ nhân một tập đoàn Trung Quốc vào chức cố vấn, hy vọng sẽ được đầu tư ồ ạt. Nhưng ông này sau đó bị bắt tại Bắc Kinh vì tham nhũng. Các dự án, cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới thì vẫn lững lơ. Việc người tiền nhiệm của ông Milo Vissin đột tử hồi tháng Giêng trong lúc đang chuẩn bị đi Đài Loan khiến chủ đề này thêm nhạy cảm. Người vợ quá khẳng định ông bị lên cơn đau tim dưới áp lực mạnh mẽ của chính quyền Cộng hòa Séc và Bắc Kinh yêu cầu hủy chuyến đi. Theo một nhà phân tích, tuy không có gì chứng minh điều này, nhưng tất cả quan chức Cộng hòa Séc đều tỏ ra rất thận trọng trước Trung Quốc từ sau vụ đột tử trên. Tất cả diễn ra trong bối cảnh xã hội dân sự tỏ ra cảnh giác với các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc và với các tuyên bố sắc sược, Bắc Kinh lại càng khiến dư luận đoàn kết theo hướng này.
Về quan hệ Mỹ-Trung, thông tín viên Le Monde được ghi nhận căng thẳng tăng cao tại eo biển Đài Loan. Trước sự bành trướng của Trung Quốc, Hoa Kỳ liên tục có những động thái ủng hộ Đài Bắc, trong đó có việc thành lập một trung tâm bảo trì chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Đây là trung tâm duy nhất tại Đông Á.
Hôm 31 tháng 8, Washington vừa giải mật tài liệu về 6 bảo đảm của Tổng thống Ronald Reagan dành cho Đài Loan năm 1982. Theo đó, việc Mỹ giảm bớt bán vũ khí cho Đài Loan kèm theo điều kiện Trung Quốc cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ngay hôm sau, Hoàn Cầu Thời báo đề nghị Bắc Kinh tuyên bố không phận Đài Loan là vùng tuần tra của không quân Trung Quốc. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan trước Quốc hội, Trung Quốc vẫn chưa thể mở ra một cuộc chiến tranh với Đài Loan. Ngoài vấn đề quốc phòng, ngoại giao Đài Loan cũng khiến Bắc Kinh bực tức. Cũng như Trung Quốc, Đài Loan từ đầu năm nay mở chiến dịch ngoại giao khẩu trang, gửi 10 triệu chiếc đi các nước. Việc xử lý tốt dịch bệnh corona cũng khiến nhiều nước ủng hộ Đài Loan. Giữa tháng 8, chuyến thăm Đài Loan 3 ngày của Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ một lần nữa khiến Bắc Kinh tức giận. Bị Trung Quốc cô lập về ngoại giao, Đài Loan vẫn giữ được 15 đồng minh và vừa mở một văn phòng đại diện ở thủ đô của Somaliland. Chuyến viếng thăm của đoàn đại biểu Cộng hòa Séc như đã nói ở trên là một cú đá chò lái cho Bắc Kinh, cho dù năm ngoái Tổng thống Thái Anh Văn đã được tiếp Chủ tịch Thượng viện Mỹ Jack Posey. Đối với chuyên gia ở Đài Bắc, đây không phải là bước ngoặt của ngoại giao Đài Loan. Bà Thái và Ngoại trưởng Ngô Chiêu Tiếp, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, đã tìm cách mở rộng quan hệ ngoại giao và kinh tế với các nước dân chủ và từ 4 năm qua đã chiếm được lòng tin của Hoa Kỳ, gây ấn tượng tốt với thế giới trong việc chống lại dịch COVID. Bà Thái Anh Văn mới đây đã dỡ bỏ các quy định hạn chế nhập thịt bò và thịt heo của Mỹ. Tuy không được đa số cử tri đồng tình, nhưng động thái này mở đường cho một hiệp định tự do mậu dịch với Hoa Kỳ, thêm một đòn nữa cho Bắc Kinh.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Lạc Hòa vẽ nên chân dung nữ thần dân chủ Hồng Kông, biệt danh được đặt cho Chu Đình, cô gái 23 tuổi, là hiện thân của một thế hệ mới đấu tranh cho dân chủ và tự do.
Năm 2012, lúc mới 15 tuổi, Chu Đình đã tham gia nhóm học sinh chống chương trình giáo dục ái quốc cho Bắc Kinh áp đặt. 17 tuổi, cô là một trong những khuôn mặt chủ chốt của cuộc cách mạng dù. Mùa hè năm nay, Chu Đình nằm trong số những nhà đối lập đầu tiên bị bắt với cáo buộc thông đồng với thế lực nước ngoài theo luật an ninh quốc gia mới. Trong các cuộc họp báo, Chu Đình dễ dàng từ tiếng Quảng chuyển sang quan thoại, rồi tiếng Anh, tiếng Nhật. Việc sử dụng thông thạo 4 thứ tiếng là ưu thế quan trọng, góp phần giúp tuyên truyền ra quốc tế về phong trào phản kháng Hồng Kông. Cô lập được một mạng lưới rộng rãi trên Internet, chủ yếu ở Nhật. Trên Twitter, Chu Đình có đến nửa triệu người theo dõi, và tài khoản Facebook của cô thì gần 200.000 người. Một nhà phê bình nhắc nhở đừng quên rằng Chu Đình là tín đồ Công giáo ngoan đạo, cũng như Hoàng Chi Phong là tín đồ Tin lành. Cô thiếu nữ thổ lộ, từ bé cô đã được cha dẫn đi lễ nhà thờ, được giáo dục, phải bảo vệ những người bị áp bức, những người cô thế. Niềm tin tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong sự chấn thân của cô và nhiều người trẻ Hồng Kông khác.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Quay lại với phiên tòa xử khủng bố mở ra ngày hôm nay tại Paris, đa số các báo đều có hồ sơ chi tiết và gọi đây là phiên tòa lịch sử, riêng Libération dành đến 10 trang báo.
Lysico nhắc lại, lần đầu tiên một ban biên tập bị sát hại dã man ngay giữa thủ đô nước Pháp. Trưa ngày 7 tháng Giêng năm 2015, Saïd và Sherif Kouachi xông vào tòa soạn tuần báo biếm họa Charlie Hebdo, bắn chết 11 người và trên đường tẩu thoát sát hại thêm một viên cảnh sát. Hôm sau, Amedi Koulibaly giết chết một nữ cảnh sát trẻ ở Montrouge và hôm sau nữa bắn chết 4 người Do Thái tại siêu thị Ibercacher rồi bị cảnh sát tiêu diệt. Vài giờ trước đó, hai anh em Kouachi cố thủ trong một xưởng in cũng bị lực lượng đặc nhiệm bắn hạ. Các hung thủ đều đã định tội, nhưng cơ quan điều tra nhận diện được 14 kẻ đồng lõa mà cho đến nay công chúng chưa biết tên. Theo công tố viên và luật sư của các nạn nhân, đây không phải là những nhân vật thứ yếu. Nếu không có các bị cáo này cung cấp vũ khí, hỗ trợ vật chất và kỹ thuật, thì những kẻ khủng bố không thể hành động được. Phiên tòa lịch sử kéo dài 49 ngày, với 171 tập cáo trạng, 14 bị cáo, trong đó có 3 người xử khiếm kiện, 200 bị hại, 90 cơ quan truyền thông đăng ký đưa tin. Lần đầu tiên, một phiên tòa khủng bố được 5 camera ghi hình toàn bộ và sau đó được văn khố quốc gia lưu trữ. Quyết định này cho thấy tầm vóc lịch sử của sự kiện. Lạc Khoa cho rằng phiên tòa là cần thiết để làm sáng tỏ thêm những gì đã diễn ra, những kinh nghiệm rút được nhằm đối phó với nạn khủng bố, đồng thời giúp cho những nạn nhân có thể lên tiếng. Đặc biệt, phiên xử là câu trả lời chính đáng của một nền dân chủ trước bạo lực mù quáng, luật pháp thay vì súng đạn, các bị cáo được các luật sư biện hộ. Và việc Charlie Hebdo cho đăng lại bức biếm họa đã gây ra thảm kịch cũng hoàn toàn chính đáng. Đó là quyền tự do ngôn luận. Có đến 59% người Pháp ủng hộ việc tái bản này.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội. Trọng Thành giải thích về Belarus và Bielorussia, vì sao hai quốc hiệu cho một quốc gia.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, quan hệ Nga-Phương Tây căng thẳng với khủng hoảng chính trị bùng lên tại một nước Cộng hòa Liên Xô cũ vào tháng 8 năm 2020. Belarus hay Bielorussia, quốc gia bé nhỏ 9 triệu dân, đang trở thành tâm điểm thời sự quốc tế. Khủng hoảng sẽ đi về đâu? Trả lời câu hỏi vì sao quốc gia này cùng lúc mang hai quốc hiệu, mỗi quốc hiệu có ý nghĩa gì, có thể giúp soi tỏ phần nào bí ẩn bao trùm cuộc phản kháng xã hội vốn được coi là không ngả theo phương Tây cũng không chống Nga. Tên gọi chính thức của Belarus tại Liên Hợp Quốc là Cộng hòa Belarus. Tuy nhiên, nhiều nước sử dụng tên dịch tương đương Bielorussia hay Bạch Nga để chỉ quốc gia này. Phát biểu trên kênh truyền thông Pháp ngữ Bỉ RTBL, ông Alexander Sojin, làm việc cho tổ chức nhân quyền Civil Rights Defenders, chuyên theo dõi tình hình tại Belarus, cho biết trên thực tế việc sử dụng quốc hiệu này hay quốc hiệu kia là một chủ đề chính trị rất nhạy cảm. Đối với nhiều người Belarus, lo sợ ảnh hưởng của Nga và chủ quyền quốc gia thì đây quả là một vấn đề chính trị quan trọng. Một số nơi tại châu Âu đã có thay đổi. Chính quyền Thụy Điển hồi tháng 11 năm ngoái đã có điều chỉnh. Ngoại trưởng Thụy Điển giải thích trên Twitter như sau.
Bộ Ngoại giao sẽ sử dụng từ Belarus thay cho Vitryssland, tức Belorussia. Chúng tôi làm như vậy với mục tiêu ghi nhận lòng quyết tâm của nhân dân Belarus, của xã hội dân sự và của cộng đồng hải ngoại Belarus, mong muốn khẳng định bản sắc quốc gia và chủ quyền đất nước.
Đã có nhiều cuộc tranh luận trong giới Hàn Lâm từ lâu nay về ý nghĩa của mỗi tên gọi. Trên thực tế, đằng sau các quốc hiệu nói trên là những thời kỳ lịch sử khác nhau, những cội nguồn xa xưa của đất nước Belarus hiện nay.
Về mặt từ nguyên, âm Rus trong Belarus không liên quan trực tiếp đến Nga, mà đến xứ sở Ruteni xa xưa, vương quốc của các nhà nước Slav phía đông, tồn tại trước thế kỷ 13, được coi là cái nôi chung của ba nền văn hóa Nga, Ukraine và Belarus.
Đài Pháp France Culture trong bài Belarus hay Bielorussia, một vấn đề mang ý nghĩa biểu tượng, một đấu trường của cuộc chiến vì dân chủ, đưa ra một cách giải thích về cội rễ xa xưa của quốc gia Belarus hiện đại. Tất cả bắt đầu với công quốc mang tên Polotsk, tức một thành phố ở phía bắc Belarus hiện nay. Từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 13, đây là nhà nước đầu tiên của vùng đất Ruthenia trắng. Tên gọi xuất xứ từ việc vùng đất Ruthenia này đã không hề bị quân Tatar xâm chiếm, vì thế mà được coi là còn nguyên vẹn hay trinh nguyên, trong tiếng địa phương gọi là Belarus. Bela bằng trinh trắng, Rus bằng xứ Ruthenia nói chung, được coi là tiền thân của các nhà nước Đông Slav. Năm 1387, người Belarus và người Litva thống nhất trong một nhà nước chung mang tên Đại Công quốc Litva. Lá cờ trắng, đỏ trắng có thể đã ra đời vào giai đoạn này. Liên minh với Litva là giai đoạn quan trọng trong sự hình thành bản sắc Belarus thời cận đại. Tiếp theo thời kỳ Litva, xứ Belarus có mặt trong một liên minh mới, đó là Liên bang Thịnh vượng chung giữa Vương quốc Ba Lan và Đại Công quốc Litva, còn gọi là nước cộng hòa của hai dân tộc, được coi là quốc gia rộng nhất, đông dân nhất châu Âu cuối thế kỷ 16, đầu 17. Trên trang mạng của Liên hiệp châu Âu, ông Mikhail Karapuda, giám đốc cơ quan văn hóa của thành phố Lublin, giới thiệu vài nét về ý nghĩa của liên bang này trong lịch sử châu Âu.
Lublin is the biggest city in eastern part of Poland, just on edge of European Union border with Ukraine and Belarus.
Lublin là thành phố lớn nhất ở phía đông của Ba Lan, ngay rìa biên giới của Liên hiệp châu Âu, giáp với Ukraine. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1569, tại thành phố này đã diễn ra lễ ký kết thành lập Liên minh Lublin. Lần đầu tiên trong lịch sử châu Âu, hai quốc gia sáp nhập thành một nhà nước thống nhất mà không thông qua chiến tranh, đó là Liên bang Thịnh vượng chung của hai vương quốc Ba Lan và Đại Công quốc Litva. Điều quan trọng nhất là cũng giống như Liên hiệp châu Âu hiện nay, đó là một xã hội mở cửa cho các tôn giáo khác nhau, dân tộc khác nhau. Đã có một sự dấn thân mạnh mẽ với niềm tin tưởng rằng hợp tác toàn diện như vậy là tốt hơn nhiều so với chiến tranh và xung đột.
Tuy nhiên, quan điểm cho rằng ngôn ngữ Belarus đương đại đã định hình trước khi xứ Belarus trở thành một bộ phận của đế chế Nga là điều mà một số chuyên gia phản bác. Nhà nghiên cứu Pháp Virginie Simaniec, một chuyên gia về các vấn đề văn hóa và ngôn ngữ Belarus, khẳng định.
Ce qu'on appelle aujourd'hui la Biélorussie d'abord n'existe pas. C'est très important de le dire.
Vào thời điểm đó, cái mà chúng ta gọi là nước Belorussia không tồn tại. Tiếng Belarus ngày nay chúng ta biết chưa hề có. Trên mảnh đất Belorussia hay Bạch Nga hiện nay, có một chữ viết xưa, tiếng Ruthen, nhưng mang rất đậm dấu ấn Ba Lan, chứa đầy các từ Ba Lan, các cấu trúc Ba Lan với các quy chiếu văn hóa Ba Lan. Vào thời điểm những năm 1860 đến năm 1870, đã bắt đầu có một chính sách văn hóa, chính sách ngôn ngữ, cho dù không thật sự có hệ thống, có tính đàn áp hơn đối với các khu vực ngoại vi của đế chế Nga. Theo tôi, chính quyền đế chế Nga muốn đẩy lùi các ảnh hưởng của văn hóa Ba Lan ở khu vực phía Tây của đế chế. Vấn đề mà chính quyền đế chế Nga muốn là xây dựng tại khu vực này một bản sắc Nga lâu đời. Tóm lại, gột bỏ những gì là Ba Lan. Tạo lập ra xứ sở Bạch Nga có nghĩa là gì? Đó là tạo lập một thứ đẳng cấp. Trong đó, trên đỉnh cao của kim tự tháp là bản sắc Nga vĩ đại. còn bên dưới, theo nhãn quan của thế kỷ 19, đó sẽ là các bản sắc Nga nhỏ bé khác. Bạch Nga hay Nga trắng, Nga đen, Nga đỏ, vân vân, tất cả đều là bản sắc Nga, nhưng nằm ở bên dưới trong bậc thang bản sắc Nga.
Vous avez des Russes rouges, vous avez des Russes noirs, vous avez des inférieurs de la Russité.
Dù khẳng định tiếng Belarus hiện đại bắt nguồn trực tiếp từ tiếng Belarus thời xưa, thời Đại Công quốc Litva và Liên bang Ba Lan-Litva, hay chỉ định hình khi Belarus thuộc đế chế Nga, những ai theo dõi lịch sử Belarus đều chú ý đến hai thời điểm đặc biệt mà nhiều nhà quan sát gọi đó là hai cuộc phục sinh của Belarus. Lần phục sinh đầu tiên là vào năm 1918.
Trong nhiều thế kỷ, xứ Belarus nằm trong Đại Công quốc Litva đã không có biểu tượng nhà nước riêng. Phải đến khi đế chế Nga cáo chung, tên gọi Belarus mới được hồi sinh, cùng với các biểu tượng gắn liền với nó. Ngày 25 tháng 3 năm 1918, nước Cộng hòa Nhân dân Belarus ra đời với quốc kỳ màu trắng, đỏ, trắng, mang quốc hiệu Pahonia, biểu tượng lịch sử của Đại Công quốc Litva mà Belarus từng là một bộ phận. Nhà nước Belarus đầu tiên ra đời cùng với một quốc hội dân chủ.
Tuy nhiên, giai đoạn độc lập này chỉ kéo dài ít tháng. Năm 1919, lực lượng Xô Viết chiếm Belarus. Stalin thành lập Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Belarusia. Belarusia trở thành tên gọi chính thức quốc gia cho đến khi Liên Xô giải tán vào năm 1991. Năm 1991 được coi là sự phục sinh lần thứ hai của Belarus. Để đánh dấu cho sự độc lập của đất nước, cái tên Belarus được lấy lại cùng với các biểu tượng là quốc kỳ trắng đỏ trắng truyền thống, quốc huy Pahonia với hình ảnh người kỵ sĩ và khẩu hiệu Belarus bất diệt. Tuy nhiên, giai đoạn phục sinh thứ hai không kéo dài. Năm 1994, sau khi đắc cử Tổng thống, ông Alexander Lukashenko đã xóa bỏ hoàn toàn các biểu tượng Belarus truyền thống ngoại trừ tên gọi Belarus. Các cuộc biểu tình phản kháng vào tháng 8 năm 2020 liệu có thể coi như một nỗ lực phục sinh lần nữa của bản sắc Belarus hay không? Việc lá quốc kỳ trắng đỏ trắng truyền thống trở lại hiên ngang tung bay trên khắp các đường phố báo hiệu điều gì? Nếu nhìn vào thực trạng thống kê ngôn ngữ thì khả năng trỗi dậy của bản sắc Belarus khó trở thành hiện thực. Người Belarus đang trở thành thiểu số về mặt ngôn ngữ trên chính quê hương mình. Trong một cuộc điều tra của chính phủ vào năm 2009, số người nói tiếng Belarus trong gia đình chỉ có khoảng 12% so với 37% trong cuộc điều tra đầu tiên năm 1999. Tỷ lệ trên có thể còn tiếp tục sụt giảm. Trên thực tế, sự trở lại của lá quốc kỳ trắng đỏ trắng cùng các biểu tượng quốc gia khác đang khiến cho quốc hiệu Belarus lấy lại đầy đủ ý nghĩa lịch sử của mình. Một dấu hiệu cho thấy là có thể đông đảo người dân xứ sở này không chấp nhận từ bỏ những duyên nợ lịch sử đã từng gắn bó họ với các quốc gia vùng Baltic. Khát vọng dân chủ của Belarus cũng là khát vọng của châu Âu. Tuy nhiên, Belarus hiện nay cũng là một quốc gia song ngữ, khoảng 3/4 người Belarus nói tiếng Nga tại gia đình. Một nước Belarus hội nhập với châu Âu cũng có thể là một cơ may cho sự hòa giải Nga-châu Âu.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế. Nhân dân tệ của Trung Quốc gặp nhiều trở ngại trên con đường quốc tế hóa. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia François Nicolas, giám đốc Trung tâm Châu Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Đô la Mỹ suy yếu nhưng sẽ là một sai lầm nếu cho rằng đồng nhân dân tệ trở thành phương tiện dự trữ và thanh toán trong hệ thống tiền tệ toàn cầu. Đơn vị tiền tệ của Trung Quốc chưa tạo được niềm tin, bản thân Bắc Kinh cũng không muốn quốc tế hóa đồng tiền. Thưa quý thính giả, trên đây là phân tích của chuyên gia François Nicolas, giám đốc Trung tâm Châu Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Từ tháng 3 cho đến tháng 7, đồng đô la đã mất giá 12% so với đồng tiền chung châu Âu euro. Đà tuột dốc này có khuynh hướng tăng mạnh hơn nữa trong tháng trước. Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs dự báo đô la còn tiếp tục trượt giá trong 12 tháng sắp tới. Vậy thì đâu là những nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng nói trên? Phải chăng một lần nữa có dấu hiệu đặc quyền của đơn vị tiền tệ Mỹ vốn liên tục trị vì trên thế giới từ năm 1945 đến nay bắt đầu bị đe dọa? Nhân dân tệ của Trung Quốc liệu đã sẵn sàng để thế vào chỗ trống của đô la hay chưa? Tạp chí RFI tiếng Việt hôm nay lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Về những nguyên nhân khiến đô la mất giá mạnh nhất kể từ 2 năm trở lại đây, Anton Brander, giám đốc điều hành cơ quan quản lý tài chính Candriam có trụ sở tại Luxembourg, nêu lên những yếu tố như sau. Siêu cường kinh tế số 1 thế giới bất lực trước siêu vi corona chủng mới, chính quyền Trump bị chỉ trích là bất lực để khủng hoảng y tế kéo dài, kèm theo đó là những tác động rất tai hại về kinh tế cũng như là xã hội. Nạn thất nghiệp tăng cao, viễn cảnh tỷ lệ tăng trưởng được phục hồi vẫn xa vời. Các biện pháp vực dậy kinh tế chưa đem lại những kết quả mong đợi, trong lúc mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa bất đồng về những chương trình hỗ trợ kinh tế khẩn cấp, và nhất là tất cả đều như đang trong vòng chờ đợi 2 tháng trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Nhìn đến những chỉ số quan trọng khác về thực trạng ở Mỹ thì thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang cho năm nay được dự báo là có một bước đại nhảy vọt tương đương với 23,8% tổng sản phẩm nội địa. Về mậu dịch thì Mỹ cũng vẫn đang trong tình trạng nhập siêu. Cả hai chỉ số này khiến giới đầu tư thận trọng cho rằng Hoa Kỳ ngày càng lệ thuộc vào tư bản nước ngoài, vào khả năng thanh toán nợ của chính quyền Washington về lâu về dài. Thêm một yếu tố thứ ba, đó là ngay từ trước dịch COVID-19 thì Ngân hàng Trung ương Mỹ đã can thiệp vừa hạ lãi suất chỉ đạo vừa bơm thêm tiền vào cỗ máy kinh tế. Hệ quả kèm theo là giới tư bản không còn có lợi khi mua công trái phiếu của Mỹ. Cuối cùng, giới tư bản cũng thận trọng và giữ khoảng cách với đô la đề phòng chu kỳ thịnh vượng ở thị trường tài chính Mỹ sắp kết thúc. Các khuynh hướng này càng rõ nét trong nửa năm trở lại đây. Điều đó khiến giới tư bản đã bán ra đô la để đem tiền đầu tư vào những thị trường khác như ở châu Âu hay Nhật Bản và thậm chí là tại một số quốc gia đang trỗi dậy, đô la sụt giá. Thông thường, khi mà kinh tế toàn cầu rối loạn, đồng đô la luôn được xem là một phương tiện dự trữ an toàn. Lần này thì không. Vào lúc đồng tiền Mỹ mất giá, trong 7 tháng đầu năm, thì vàng đã tăng giá 30%. Một lần nữa lại dấy lên câu hỏi có nguy cơ đô la đánh mất cái vai trò cột trụ trong hệ thống tiền tệ quốc tế hay không và không còn là một phương tiện dự trữ cũng như là thanh toán của toàn cầu. Giáo sư Stephen Roach, Đại học Yale và nguyên là lãnh đạo của ngân hàng Morgan Stanley được hãng tin Bloomberg hôm 6 tháng 8 vừa qua trích dẫn dự báo là đô la sẽ mất giá đến 35% và ông cho rằng cái thời kỳ vàng son của đồng đô la sắp sửa kết thúc cho dù tới nay các nhà đầu tư vẫn lặp đi lặp lại câu thần chú Tina có nghĩa là there is no alternative, không có giải pháp nào thay thế đô la. Bằng chứng cụ thể là đô la vẫn chiếm 68% dự trữ ngoại tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới. 88% các khoản giao dịch ngoại hối đều được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ của Mỹ. Cho dù là Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất trên hành tinh, nhưng chỉ có 4,8% tổng trao đổi mậu dịch toàn cầu được thanh toán bằng nhân dân tệ. Tỷ lệ này còn thấp hơn cả so với đồng franc của Thụy Sĩ. Theo như báo cáo gần đây nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS có trụ sở tại Basel, trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu François Nicolas, giám đốc trung tâm châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế IFRI của Pháp, thận trọng cho rằng hãy còn quá sớm để chôn sống đồng đô la và đà mất giá lần này của đơn vị tiền tệ Mỹ, dù là khá mạnh chỉ là tương đối.
Từ lâu nay đã rất nhiều lần dấy lên nghi vấn về vai trò quốc tế của đồng tiền Mỹ và sở dĩ câu hỏi này đặt ra là do chúng ta vẫn ngạc nhiên về sự bền bỉ của vị trí đồng đô la trong hệ thống thanh toán quốc tế. Sau Thế chiến thứ hai, tất cả các nền kinh tế trên thế giới đều sụp đổ, chỉ có Mỹ là vững mạnh. Do vậy, đồng đô la là cột trụ của hệ thống tiền tệ thế giới. Đó là điều dễ hiểu ở thời điểm năm 1945. Giờ đây, tình hình đã hoàn toàn thay đổi vì kinh tế Hoa Kỳ không còn là ốc đảo thịnh vượng duy nhất trên hành tinh. Mọi người thường xuyên tự hỏi tới khi nào thì đồng đô la để mất đi thế thượng phong đó. Vấn đề càng trở nên mang tính thời sự khi mà kinh tế của Trung Quốc ngày càng phát triển với một tỷ lệ tăng trưởng rất ngoạn mục. Nhiều người tưởng là đồng nhân dân tệ cạnh tranh với đô la để trở thành một phương tiện dự trữ và thanh toán quốc tế. Dù vậy, đến nay, đô la Mỹ vẫn là ngoại hối chính trên thế giới. Lý do đơn giản là yếu tố tâm lý. Đó là vì người ta tin tưởng vào đô la, chứ không tin vào bất kỳ đơn vị tiền tệ nào khác.
Trong bài tham luận trên tạp chí Question International số ra tháng 7 và tháng 8, bà Nicola đã nói đến một ván cờ bất tương xứng giữa đô la và nhân dân tệ, đánh rằng trọng lượng kinh tế và thương mại của Mỹ trên toàn cầu đã bị thu hẹp lại trong thập niên gần đây. Thế rồi chính sách America First của Washington trong 4 năm vừa qua đã thách thức sức mạnh của đồng đô la. Và cùng lúc thì Trung Quốc đã vươn lên để trở thành cường quốc kinh tế số 2 toàn cầu, là chủ nợ quan trọng của nhiều nước, trong đó có cả Hoa Kỳ. Do vậy, một số bài tham luận đã nhấn mạnh đến cuộc đọ sức trong tương lai giữa hai đơn vị tiền tệ Mỹ-Trung để áp đặt ảnh hưởng với thế giới và mậu dịch toàn cầu. Nhưng theo giám đốc Trung tâm Châu Á Viện IFRI của Pháp, François Nicolas, đó là kịch bản quá xa vời với thực tế hiện tại.
Oui, on parle de la montée de la monnaie chinoise sur la scène internationale, mais si on regarde la réalité, si on regarde tous les
vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế của nhân dân tệ được nhắc đến nhiều, nhưng chỉ cần nhìn vào thực tế qua một loạt các chỉ số cũng đủ để biết được thực hư như thế nào. Các hóa đơn được thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hiện chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ trong số các hoạt động trao đổi mậu dịch toàn cầu. Các quốc gia trên thế giới đi vay nợ bằng đô la, chứ không mấy ai đi vay nợ bằng đơn vị tiền tệ của Trung Quốc. Nhìn đến dự trữ ngoại tệ của các ngân hàng trung ương, thì đô la cũng bỏ xa lại phía sau tất cả các đơn vị tiền tệ khác, từ euro của châu Âu cho đến đồng yên Nhật Bản hay nhân dân tệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng phải công nhận là đồng nhân dân tệ ngày càng được sử dụng tại một số khu vực, chẳng hạn như ở Đông Nam Á. Nhưng không thể nói là đồng tiền Trung Quốc đã vươn rộng ra ở quy mô toàn cầu. Khoảng cách giữa đô la và nhân dân tệ còn vô cùng lớn.
Theo sách vở giáo khoa nhà trường, một cách cơ bản là sức mạnh của một đồng tiền tùy thuộc vào trọng lượng kinh tế của quốc gia sở hữu cái đơn vị tiền tệ đó. Thế nhưng thực tế quan sát trên thị trường hối đoái dường như phức tạp hơn nguyên tắc đó nhiều. Vậy thì điều gì khiến đơn vị tiền tệ của siêu cường kinh tế thứ hai là Trung Quốc chưa có được một vị trí tương xứng? Chuyên gia kinh tế, giám đốc điều hành Trung tâm Châu Á Viện Quan hệ Quốc tế IFRI của Pháp, bà Françoise Nicolas trả lời.
Tout d'abord, le facteur confiance. Il y a des inerties lorsque vous regardez l'utilisation des monnaies, notamment pour.
Trước hết là niềm tin và kế tới là thói quen. Các khoản xuất nhập khẩu từ lâu nay được thanh toán bằng đô la và rất khó có thể thay đổi thói quen đó. Ngày qua thì có vẻ rất buồn cười, nhưng đó là sự thật chúng ta nhận thấy hàng ngày. Hơn nữa, hiện tại thì đồng nhân dân tệ vẫn chưa tạo được uy tín và Trung Quốc vẫn là một ẩn số khiến nhiều người lo ngại. Một điểm khác gây trở ngại cho đà quốc tế hóa của đồng nhân dân tệ đó là Trung Quốc không có những thị trường tài chính có bề dày như của Hoa Kỳ. Các dịch vụ mua bán chứng khoán được thanh toán bằng đô la. Sau cùng, và có lẽ đây cũng là một yếu tố quan trọng, đó là bản thân Bắc Kinh cũng không muốn đơn vị tiền tệ của mình đóng vai trò quốc tế. Vì như vậy, Trung Quốc sẽ mất đi phần nào quyền kiểm soát tỷ giá hối đoái. Trị giá đồng tiền sẽ phải tuân thủ luật cung cầu. Tôi thì không chắc là Trung Quốc sẵn sàng cho việc đó.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp mở phiên tòa xét xử loạt vụ khủng bố tháng Giêng năm 2015. Tổng thống Mỹ Donald Trump so sánh biểu tình bạo động giống khủng bố trong nước. Hoa Kỳ dự tính trừng phạt các quan chức Belarus. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng NATO bất lực trước các hành vi khiêu khích của thành viên Thổ Nhĩ Kỳ? Theo dòng thời sự, trừng phạt Mỹ về Biển Đông đe dọa con đường tơ lụa của Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai thứ năm mùng 3 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Trọng Nghĩa, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Căng thẳng Đông Địa Trung Hải, phải chăng Hy Lạp là rào cản tham vọng tổ quốc biển xanh của Thổ Nhĩ Kỳ? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, Na Phapon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.